Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng Giêng năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 25 tháng Giêng, Chủ nhật thứ ba mùa thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ ba, kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Giáo huấn số 9. Chúa Giêsu và đền thờ, phần tiếp theo. Ngay trước cuộc khổ nạn của người, Chúa Giêsu đã tiên báo sự sụp đổ của công trình kiến trúc nguy nga ấy, tại đó sẽ không còn tảng đá nào nằm trên tảng đá nào. Người loan báo sự việc ấy như là một dấu chỉ của thời đại sau cùng, thời đại được khai mở bằng cuộc vượt qua của người. Nhưng lời tiên báo đó đã bị những kẻ làm chứng gian bóp méo khi được thuật lại trong cuộc thẩm vấn người trước mặt vị thượng tế. Người ta còn dùng lời ấy để nhục mạ người khi người bị đóng đinh trên thập giá. Chúa Giêsu không hề có thái độ thù nghịch đền thờ. Người đã giảng dạy một phần giáo huấn quan trọng của người. Người đã muốn nộp thuế đền thờ cho mình và cho ông Phêrô mà người vừa mới đặt làm nền tảng cho hội thánh tương lai của người. Hơn nữa, người tự đồng hóa mình với đền thờ khi tự giới thiệu mình là nơi ở vĩnh viễn của Thiên Chúa giữa loài người. Chính vì vậy mà việc thân thể người bị sát hại, loan báo việc đền thờ bị phá hủy, điều đó cho thấy lịch sử cứu độ đã bước vào một thời đại mới. Đó là, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 585 và 586. 26. Thứ hai, Thánh Timôthêô và Thánh Tito, giám mục, lễ nhớ. 27. Thứ ba, Thánh Angela Merici, trinh nữ. 28. Thứ tư, Thánh Thomas Aquino, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 29. Thứ năm. 30. Thứ sáu. 31. Thứ bảy, Thánh Gioan Bosco, linh mục, lễ nhớ. Tháng hai, ý cầu nguyện chung, cầu cho các tù nhân. Xin cho các tù nhân, cách riêng là những người trẻ, có thể xây dựng lại một cuộc sống xứng đáng. Ý truyền giáo, cầu cho những đôi vợ chồng ly tán. Xin cho những đôi vợ chồng đã ly tán, được cộng đoàn Kitô hữu tiếp đón và nâng đỡ. Mùng 1 tháng 2, Chủ nhật thứ 4 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba thường niên năm B.
Người khen danh Chúa, muôn đời con hát ca ngợi. Khen danh Cha là đấng tạo tác vô biên, Ngài là Thiên Chúa đã xuống thế cho nhân trần, Ngài là tình yêu là sức sống cho muôn người, yêu thương nhân loại con Chúa xuống cho nhân trần. Chân ra để cho muôn người được sống, ai tin nơi Ngài sống trong an bình. Ngài là niềm tin luôn giúp sức cho muôn người. Lời khen danh Chúa muôn đời con hát ca ngợi khen. Lời khen danh Cha là đấng sao tác vô biên. Ngài là Thiên Chúa đã xuống thế cho nhân trần. Ngài là tình yêu, là sức sống cho muôn người.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đấng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với Con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Jonah. Lời Chúa phán cùng Jonah rằng: hãy trỗi dậy và đi đến Ninive, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều ta sẽ nói cho ngươi. Jonah trỗi dậy và đi đến Ninive theo lời Chúa dạy. Ninive là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàn. Jonah tiến vào thành phố, đi một ngày đàn, rồi rao giảng rằng, còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị phá hủy. Dân thành tin tưởng nơi Chúa, họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhậm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa. Chúa bỏ ý định phạt họ, và người không thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin chỉ cho tôi đường đi của Chúa, xin dạy bảo tôi về lối bước của Ngài, xin hướng dẫn tôi trong chân lý và dạy bảo tôi, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ tôi.
Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.
Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bao người khiêm cung đường lối của Ngài.
Lạy Chúa, xin dạy bao con về lối bước của Ngài.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót từ muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ tới tôi theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa.
Lạy Chúa, xin Ngài hào tâm về lối bước của Ngài.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là thời giờ vắng dỏi, còn có cách là những ai có vợ hãy ở như không có, những ai than khóc hãy ăn ở như không khóc, những kẻ hân hoan hãy ăn ở như không hân hoan, những người mua sắm hãy ăn ở như không có gì, những ai dùng sự đời này hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Nước Chúa đã gần đến, hãy tin tưởng vào phúc âm. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ trải lưới mà theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê, và người em là ông Gioan. hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Zebede ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất hôm nay kể lại việc Thiên Chúa gọi ngôn sứ Jonah đến Ninive rao giảng về sự sám hối. Dù ông Jonah chẳng muốn đến thành Ninive, nhưng đó là lệnh và ông đã bị bắt buộc phải đến đó. Còn bài tin mừng thì loan báo sứ điệp căn bản của Đức Giêsu khi đi loan báo nước Thiên Chúa. Kế đó người gọi bốn môn đệ đầu tiên, mời họ cộng tác với người đi công bố tin vui cứu độ. Thật ra, không phải chỉ những ai đi tu mới được gọi đi loan báo tin mừng, nhưng là tất cả các tín hữu, tất cả những ai theo Chúa Kitô. Trong lịch sử dân Thiên Chúa, thành Ninive là thủ đô của đế quốc Assyria, đế quốc kẻ thù của người Do Thái. Vì vậy, với người Do Thái, Ninive là biểu tượng của sự xấu xa, tội lỗi và trừng phạt. Chúng ta nhận ra ngay rằng, ngôn sứ Jonah rất khó chịu khi nhận lệnh phải đến thành Ninive rao giảng về sự sám hối để dân thành được thứ tha. Ngôn sứ cố tình lờ đi lạc đến một nơi khác. Nhưng Thiên Chúa đã dùng những cách thức mà con người không thể hiểu thấu được để bắt buộc Jonah làm theo mệnh lệnh của Ngài. Sách Thánh diễn tả một con kình ngư đã nuốt lấy ông khi ông bị quăng xuống biển, rồi nhả ông lên bờ biển của thành Ninive. Câu chuyện này tiêu biểu cho ơn gọi và sứ mệnh của một vị ngôn sứ. Thiên Chúa gọi ngôn sứ không phải để họ làm theo ý riêng, nhưng là ý Chúa. Người được gọi có thể không xứng đáng, tuy nhiên họ chỉ là dụng cụ Thiên Chúa dùng mà thôi, và hiệu quả của công việc tất cả đều nhờ bởi ơn Chúa. Vì thế, nhiệm vụ của ngôn sứ là làm theo, loan báo điều Thiên Chúa truyền đạt cho mình. Mặc dù Thiên Chúa vẫn hiện diện với con người, nói chuyện với con người qua nhiều cách thức khác nhau, tuy nhiên, có lúc ta nghe được tiếng Chúa, có lúc lại chẳng nhận ra điều gì. Cũng vậy, Thiên Chúa mời gọi con người sống theo một ơn gọi nào đó, chỉ có điều là, trong khi có người nhận ra, còn người khác lại không. Hơn thế nữa, ngay cả khi nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa thì cũng có thể người này nghe theo và người kia không nghe theo. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó trong trường hợp của ngôn sứ Jonah vào lúc khởi đầu ơn gọi của ông. Thiên Chúa muốn con người hãy sẵn sàng mở rộng tấm lòng để lắng nghe tiếng Ngài, và khi đã nhận ra thì quảng đại đáp lại. Không chần chừ, không do dự, không so đo tính toán thiệt hơn, nhưng can đảm và mau chóng lên đường như bốn môn đệ đầu tiên trong bài tin mừng hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, ý tưởng đầu tiên trong bài tin mừng hôm nay là lời mời gọi của Đức Giêsu: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Có người cho rằng lời mời gọi này của Đức Giêsu nhắm đến người khác chứ không phải mình, vì họ nghĩ mình không cần phải sám hối. Tuy nhiên, lời mời gọi của Đức Giêsu nhắm đến tất cả mọi người. Trước hết, đã là người, ai cũng cần phải sám hối về những gì mình đã làm. Kế đến, hành động sám hối không chỉ là ăn năn, hối hận về lỗi lầm, nhưng như lời mời gọi của Đức Giêsu, hãy sám hối và tin vào tin mừng.
Điều đó có nghĩa là hành động sám hối đi liền với hành động của đức tin. Khi sám hối là lúc con người nhìn nhận và tin vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Ngài quảng đại, tha thứ, không chấp nhất lỗi lầm của con người. Và ngược lại, khi tin rằng lời cứu độ của Đức Giêsu là tin mừng giải thoát, người ta sẽ có những hành động sám hối phù hợp. Vì thế, để sám hối thực sự, cần phải can đảm, dám đối diện với sự thật về con người của mình, can đảm để cho Thiên Chúa thanh tẩy tội lỗi của mình, biến đổi mình thành con người mới. Tuy vậy, việc sám hối và thay đổi đời sống, thay đổi cách suy nghĩ là điều không dễ. Nó sẽ khó với những ai quá quen với một nếp sống cũ kỹ nào đó. Sám hối và tin là hai hành động hỗ tương lẫn nhau. Điều này thúc đẩy điều kia, giúp con người có thể đón nhận Thiên Chúa và hành động theo sự hướng dẫn của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên và muốn các ông trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Bốn môn đệ đầu tiên là những ngư phủ đang làm việc, được Đức Giêsu mời gọi, và các ông liền bỏ mọi sự mà theo người. Cuộc đời của các ông đang êm ả với những công việc thường ngày là đánh cá, kiếm tiền, nuôi sống gia đình. Bỗng dưng, đùng một cái, bỏ mọi sự mà theo Chúa. Cũng như các môn đệ của Đức Giêsu, một lúc nào đó chúng ta cũng nhớ nghề, nhớ nhà, nhớ bao kỷ niệm thân thương. Nhưng chúng ta cũng hãy như các môn đệ đã lên đường thì không ngoái đầu nhìn lại. Để có được tinh thần quyết tâm như thế, chúng ta là những người đã tin và theo Chúa, hãy tự vấn lương tâm của mình rằng, tôi đang sống và làm việc cho ai đây? Tôi đang sống và làm việc vì mục đích gì? Cho bản thân tôi, cho tha nhân, hay cho Thiên Chúa? Tôi có dám bỏ mọi sự, lên đường để trở thành kẻ trải lưới người như các môn đệ không? Đức Giêsu đang mời gọi chúng ta. Đức Giêsu đang chờ đợi chúng ta. Người đứng đó bên bờ biển hối thúc ta lên đường, từ bỏ toan tính riêng tư để phục vụ nước Thiên Chúa. Người đứng đó trước cửa nhà chúng ta và gõ. Hãy mở ra, đón người vào nhà mình và để người đi vào trong hành trình cuộc sống của mỗi người chúng ta. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng chính nữ Maria và đã làm người. người triều đông đinh vào thăm gia vì chúng ta. Thầy quan phong Siô Pilato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, điều kiện để bước theo Đức Kitô là sám hối và tin vào phúc âm. Đó là đòi hỏi của tình yêu dẫn con người đến tự do và hạnh phúc. Tin vào tình yêu Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Hãy sám hối và tin vào phúc âm. Xin cho các mục tử luôn nỗ lực phúc âm hóa bản thân, nhiệt thành giúp các tín hữu thánh hóa chính mình và gia đình, để Hội Thánh ngày càng tỏa sáng vẻ đẹp rạng ngời của Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Bộ mặt thế gian này đang qua đi. Xin cho các bạn trẻ công giáo biết chân nhận đúng bậc thang giá trị đời mình, để khi kiếm tìm của cải mau qua, họ không quên những thực tài thiêng liêng, đem lại sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thời gian chẳng còn bao lâu, xin cho những ai đang đắm chìm trong tội lỗi, nghe được tiếng Chúa mời gọi, nhận ra sự mau qua của trần gian, mà trở về với Chúa là sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin cho các gia đình đang sống trong chia rẽ, bất hòa, biết tìm đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để Ngài chữa lành mọi thương tích và hiệp nhất trong gia đình tình yêu tha thứ, bao dung. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa hằng thương xót cả khi chúng con bội nghĩa vong ân, xin cho chúng con nhận ra phần người yêu hèn, để một lòng cậy trông nơi Chúa và vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con dâng Chúa là
anh chị em hay cầu nguyện để hy lê của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lê với tay treo để ta cùng tôn vinh danh Chúa và bố ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng và lấy quyền năng thanh thần mà thanh hoa, để nhờ của lễ này chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tinh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tinh phải chết của chúng con, và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tinh đó mà bị hư mất, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa. Muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới dân cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa kêu mời hãy theo Thầy.
Con đã
trọn niềm xin vâng, xin theo thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, thầy bước tới siêu con đi, con quyên sẵn son niềm tin. Xin theo thầy, thầy biết con đây yêu thầy. Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin không hối, con quyết theo thầy. Chỉ mình thầy có những lời ban phúc chưa quên. Con nghe thầy siêu đau vô đêm lao nhau. Con nghe thầy vì thầy con sẽ tha lưới. Thầy biết mất con được vui sướng con chờ. Nguyện ta đây con.
Nghe tiếng Chúa kêu mời hãy theo thầy.
Con đã chọn niềm xin vâng, xin theo thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, thầy bước tới siêu con đi, con quyên sẵn son niềm tin. Xin theo thầy, thầy biết con đây yêu thầy. Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin không hối, con quyết theo thầy. Con theo thầy,
con theo thầy,
xin thân mình. Con theo thầy,
con theo
đường xa bóng mù tối. Thầy đến với con và nâng đỡ đứng tin thân hèn yêu của con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con mình và mau thánh Đức Kitô con một Chúa là nguồn mạch sự sống dồi dào. Xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Mang tình thương đi vào khu phố, ta mang tình thương đi tới muôn nơi, cho hoa yêu thương thơm hương cuộc đời. Ta mang tình thương cho người khó nghèo, ta mang tình thương cho người đau yêu, ta mang tình thương cho các anh. Yêu thương đôi kết người người hôm nay, lòng mến quan nhân bao dung vui tươi nhận nhường, lòng mến không ghen tương không quên vang không nuôi hận thù. Này bạn thương ơi, ta trao cho nhau đưa qua lòng mến, chung tay đắm say.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha vừa kết thúc một tuần tông du Á Châu tại hai quốc gia Sri Lanka và Phi Luật Tân. Trong một Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại chặng đường của Đức Thánh Cha tại Phi Luật Tân. Sau khi đến Manila, thủ đô của Phi Luật Tân, chiều tối ngày 15 tháng Giêng vừa qua, các hoạt động viếng thăm chính thức của Đức Thánh Cha diễn ra vào sáng 16 tháng Giêng, như nghi thức đón tiếp chính thức tại Phủ Tổng thống, rồi sau đó ngài cử hành thánh lễ với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các chủng sinh tại nhà thờ chính tòa Manila. Ban chiều, ngài gặp gỡ các gia đình tại hội trường thể thao ở khu trung tâm thương mại Mall of Asia Arena. Thành phần tham dự thánh lễ bao gồm khoảng 600 giám mục và linh mục Phi Luật Tân, 1.400 nữ tu và chủng sinh toàn quốc. Mỗi giáo phận trên toàn quốc được gửi 10 đại diện. Có rất nhiều nữ tu và linh mục ngồi trên xe lăn được ban tổ chức sắp xếp ngồi ngay hàng đầu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến cố gắng của các giám mục, linh mục và tu sĩ trong quá khứ, không những để loan báo tin mừng và xây dựng giáo hội tại đất nước Phi Luật Tân này, nhưng còn kiến tạo một xã hội theo tinh thần phúc âm, bác ái, tha thứ và liên đới phục vụ công ích. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Antonio Luis Tagle, Tổng giám mục Manila sở tại, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Hoạt động sau cùng của Đức Thánh Cha trong ngày 16 tháng Giêng là gặp gỡ các gia đình Phi Luật Tân. Buổi chiều, từ tòa sứ thần, Đức Thánh Cha Francisco đã đến khu trung tâm thương mại Mall of Asia Arena ở thủ đô Manila để gặp gỡ các gia đình tụ tập tại hội trường thể thao tại đây. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa, được mở đầu với lời chào mừng của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giám mục Phi về gia đình, của một gia đình đông con và phần trình bày của một gia đình về tình trạng nghèo đói, về những khó khăn vì vợ chồng, con cái phải xa cách nhau, vì phải xuất cư tìm công ăn việc làm. Sau cùng, của một đôi vợ chồng bị điếc, trình bày bằng ngôn ngữ dấu hiệu. Hôm 17 tháng Giêng vừa qua, lúc 7 giờ 30, Đức Thánh Cha rời tòa sứ thần để ra phi trường Villamore, cách đó 8 cây số, lấy máy bay đi Tacloban, nằm trên đảo Lite, cách xa Manila 650 cây số. Tuy gió lớn, nhưng máy bay chở Đức Thánh Cha đã có thể cất cánh, trong khi máy bay chở các giới chức chính quyền đi sau đó nửa tiếng, bị gió thổi quá mạnh, đẩy phi cơ ngoài phi đạo, khiến cho một người bị thương. Sau lễ nghi chào đón đơn sơ, Đức Thánh Cha đã lên xe bọc kính đến lễ đài nằm cách đó 600 mét để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Khu vực này có thể chứa tới nửa triệu người. Thánh lễ đã được cử hành bằng tiếng Anh với các bài đọc bằng tiếng Binisaya là thổ ngữ của đảo Lite Sama. Giảng buông trong thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng nhau chúc tụng Thiên Chúa vì tình yêu, lòng thương xót và cùng đau khổ với người, được tỏ lộ ra trong tình liên đới với các nạn nhân của trận bão đã tàn phá vùng này một cách nặng nề cách đây 14 tháng. Và khi, xin anh chị em cho tôi thổ lộ tâm tình với anh chị em, khi từ Roma trông thấy tai ương này, tôi đã cảm thấy rằng tôi phải đến đây thăm anh chị em. Trong những ngày này, tôi đã quyết định làm một cuộc du hành tới đây. Tôi đã muốn đến đây để ở với anh chị em, dù là hơi trễ, nhưng tôi đã ở đây. Tôi ở đây để nói với anh chị em rằng, Đức Giê-xu là Chúa, người không gây thất vọng. Nhiều người trong anh chị em đã mất tất cả. Tôi không biết phải nói gì với anh chị em. Nhưng Chúa biết, Ngài biết nói gì với anh chị em. Nhiều người trong anh chị em đã mất một phần gia đình. Tôi chỉ biết thinh lặng, tôi đồng hành với anh chị em với con tim thinh lặng. Nhiều người trong anh chị em đã tự hỏi khi nhìn lên Chúa Kitô, Lạy Chúa, tại sao vậy? Và Chúa trả lời từng người từ trái tim của Ngài. Tôi không có lời nào khác để nói với anh chị em. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô. Ngài là Chúa và Ngài hiểu biết chúng ta vì Ngài đã trải qua tất cả các thử thách đã đổ xuống trên chúng ta. Và cùng với Ngài bị đóng đinh đã có mẹ Ngài. Chúng ta giống như trẻ em ở dưới đó trong những lúc đau khổ, buồn sầu, trong những lúc trong đó chúng ta không hiểu gì hết, trong những lúc chúng ta muốn nổi loạn, chúng ta chỉ giơ tay nắm lấy áo mẹ và nói với mẹ, má ơi, mẹ ơi. Như một trẻ em khi lo sợ, nó nói với mẹ, mẹ ơi. Có lẽ đó là lời nói duy nhất có thể diễn tả điều mà chúng ta cảm thấy trong những lúc đen tối, mẹ, mẹ ơi. Chúng ta hãy cùng nhau giữ một phút thinh lặng. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với anh chị em. Xin tha lỗi cho tôi nếu tôi không có lời nào khác. Nhưng xin anh chị em chắc chắn cho rằng Chúa Giêsu không gây thất vọng. Chúng ta chắc chắn rằng tình yêu và sự dịu hiền của mẹ chúng ta không gây thất vọng. Bám chặt vào mẹ như con cái và với sức mạnh mà Chúa Giêsu anh cả của chúng ta trao ban cho, chúng ta hãy tiến bước. Chúng ta tiến bước như là anh chị em với nhau. Tại đây, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với 30 thân nhân của các nạn nhân bão Yolanda, nghĩa là Hải Yến. Trong đó cũng có vài trùng sinh. Như đã nói, vì trời mưa bão tại Tacloban, nên Đức Thánh Cha đã phải rút ngắn chương trình viếng thăm để có thể trở về Manila sớm hơn, trước khi tình hình thời tiết trở nên tồi tệ hơn. Ngài đã chỉ đứng từ đàng xa làm phép trung tâm người nghèo Francisco cách đó 100 mét. Trung tâm này vẫn còn đang trong giai đoạn xây cất do cộng đoàn đặc sủng Nam Hàn coi sóc. Cha Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã được báo tin về cái chết của một phụ nữ thiện nguyện viên sau thánh lễ tại Tacloban, và Ngài đã cầu nguyện cho cô. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng hỏi ban tổ chức để liên lạc với gia đình nạn nhân để bày tỏ tình liên đới của Ngài. Biến cố tiếp theo là gặp gỡ giới trẻ Phi Luật Tân tại trường Đại học Giáo Hoàng Thánh Tô-ma-t. Sáng Chủ nhật 18 tháng Giêng, dưới trời mưa bão, tại sân thể thao Đại học Giáo Hoàng Thánh Tô-ma ở Manila, Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ hơn 30.000 bạn trẻ Phi Luật Tân. Ngài mời gọi giới trẻ hãy khóc cảm thông với người nghèo, học yêu thương, dấn thân bảo vệ môi sinh. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắn nhủ các bạn trẻ hãy học cách khóc cho người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Những người ấy đang khóc. Chúng ta cần tự hỏi, chúng ta đã học cách khóc cho những người bị gạt bỏ như thế chưa? Khóc cho những người bị vấn đề ma túy chưa? Chúng ta có khóc khi thấy một trẻ em vô gia cư đang chịu đau khổ, bị bỏ rơi, bị lạm dụng, bị xã hội dùng như nô lệ hay không? Nếu các bạn không học cách khóc, thì các bạn không thể là Kitô hữu tốt được. Đó thực là một thách đố. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích người trẻ hãy sống theo lời mời gọi ấy, đừng đánh mất các lý tưởng, trở thành chứng nhân vui tươi về tình thương của Thiên Chúa và kế hoạch rạng ngời mà Chúa dành cho chúng ta, cho đất nước này và cho thế giới chúng ta đang sống. Biến cố sau cùng của ngày Chủ nhật 18 tháng Giêng là thánh lễ tại công viên Rizal. Chiều Chủ nhật 18 tháng Giêng, khoảng 6 triệu người, theo ước tính của chính quyền địa phương, đã tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại công viên Rizal, Luneta, ở thủ đô Manila, là hoạt động cuối cùng của Ngài trong 5 ngày viếng thăm Phi Luật Tân. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng trăm giám mục và hàng ngàn linh mục. Phần thánh ca do một ca đoàn rất hùng hậu với hàng ngàn ca viên ở bên phải của lễ đài. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến lễ kính Chúa Hài Đồng và Ngài làm nổi bật mối liên hệ giữa nước Thiên Chúa và mầu nhiệm thơ ấu thiêng liêng, tin mừng giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ, con đường hòa bình, ngay chính và công lý. Cuối thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Villegas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân và Đức Hồng Y Manila sở tại Antonio Tagle đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và hứa sẽ tháp tùng Ngài tới các khu ngoại ô của cuộc sống. Thánh lễ kết thúc lúc 5 giờ chiều giờ địa phương. Đức Thánh Cha còn đi xe mui trần để tiếp tục chào thăm các tín hữu tại khu vực hành lễ trong bầu không khí rất phấn khởi của các tín hữu. Vừa rồi là bài tóm lược chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Phi Luật Tân từ ngày 15 đến 19 tháng Giêng vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.